Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Tuấn Thảo và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 12 tháng 4 năm 2015. Hội kiến lịch sử Obama Raúl Castro, Tổng thống Mỹ, tuyên bố Cuba không còn là mối đe dọa. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống. Quốc vương Campuchia ân xá cho 10 dân oan bị chính quyền Hun Sen kết án tù. Trung Quốc đe dọa đóng cửa trang mạng Sina. Bắc Kinh nóng mặt vì du khách Trung Quốc bị tai tiếng vô văn hóa. Pháp tuyên bố ủng hộ đồng minh Ả Rập Xê Út can thiệp vào Yemen.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Cuba không còn là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Cuộc tiếp xúc lịch sử ngày 11 tháng 4 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro là đỉnh điểm của thượng đỉnh châu Mỹ tại Panama. Tuy còn nhiều bất đồng, nhưng ông Obama nhấn mạnh chiến tranh lạnh đã thuộc về quá khứ. Cuba không còn đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Về phần Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro thận trọng cho rằng phải kiên nhẫn để viết nên một trang sử mới. Cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ. Đặc phái viên RFI Anne-Marie Capomacho từ Panama tường thuật.
Barack Obama veut aller vite, Raúl Castro plaide la patience.
Tổng thống Barack Obama muốn nhanh chóng sang trang lịch sử. Chủ tịch Raúl Castro thì cho rằng các bên sẽ cùng phải kiên nhẫn. Bên cạnh những cử chỉ xã giao, cả thế giới đã chứng kiến một cuộc tiếp xúc lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo có rất nhiều khác biệt với nhau. Ông Raúl Castro lên cầm quyền, kế nghiệp người Anh là Fidel, lãnh tụ của cách mạng Cuba. Đó là một cuộc cách mạng mà từ nhiều thập niên qua vừa được nhiều người thán phục, thế nhưng cũng không ít người căm ghét. Ông Raúl Castro tại Thượng đỉnh châu Mỹ đã khen ngợi Tổng thống Hoa Kỳ khi nhấn mạnh là cá nhân ông tin chắc Tổng thống Obama là người thật thà. Về phía Mỹ, có lẽ cũng chỉ có một vị Tổng thống sinh ra sau cuộc cách mạng Cuba như Barack Obama mới có thể tiến thêm một bước hết sức quan trọng như vậy về phía La Habana. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố,
My message here is the Cold War is over.
Một phần thông điệp của tôi là chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều vấn đề của thế giới, và chúng ta sẽ vẫn có nhiều bất đồng với chính quyền Cuba, không chỉ về quan điểm chính trị của quốc gia này, mà còn liên quan cả tới chính sách của họ đối với người dân Cuba hay với khu vực. Nhưng chúng ta cũng có nhiều lĩnh vực mà đôi bên có thể cùng hợp tác, và chúng ta phải hết sức rõ ràng, Cuba không phải là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ.
Cuba's not a threat to the United States.
Nội dung cụ thể buổi nói chuyện giữa nguyên thủ hai nước đã không được công bố, thế nhưng trong những tháng sắp tới, phái đoàn của đôi bên sẽ phải giáo diết thảo luận thêm nữa để đạt được những kết quả cụ thể trên hai điểm quan trọng. Một là việc nối lại quan hệ ngoại giao, và hai là rút tên Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố.
Anne-Marie Capomacho, Panama, RFI.
Ngoài cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Cuba, Tổng thống Mỹ còn có một cuộc tiếp xúc xã giao với đồng nhiệm Venezuela, ông Nicolas Maduro. Cử chỉ này nhằm xoa dịu phần nào căng thẳng giữa Washington và Caracas.
Vào tháng 3 vừa qua, khi Washington đã ra lệnh trừng phạt nhắm vào 7 quan chức cao cấp của Venezuela với lý do họ vi phạm nhân quyền trong vụ đàn áp biểu tình chống chính phủ hồi năm 2014, nhìn từ Caracas thì biện pháp trừng phạt của chính quyền Obama đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ coi Venezuela là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước khi đến dự thượng đỉnh châu Mỹ tại Panama, Tổng thống Barack Obama đã giải thích mục tiêu của Hoa Kỳ không nhằm đe dọa Venezuela mà chủ đích của Washington là ủng hộ dân chủ, ổn định và sự thịnh vượng của quốc gia này trong khu vực từ trong nguyên văn. Về phần mình, ông Maduro đòi Washington phải giải thích về quyết định trừng phạt 7 quan chức cao cấp của Venezuela. Hãng thông tấn Reuters ghi nhận Tổng thống Mỹ đã gặp riêng lãnh đạo Venezuela trước khi rời khỏi Panama để trở về Washington. Hai vị nguyên thủ đã chào hỏi nhau bằng tiếng Tây Ban Nha và buổi nói chuyện được đánh giá là xã giao. Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị. Nhiều nhà đối lập đã bị bắt giữ.
Bà Hillary Clinton chạy đua vào Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đã bắt đầu. Hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã ra mức khởi hành. Ngày mai, Thượng nghị sĩ bang Florida Mark cô Rubio cũng sẽ loan báo. Nhưng vào ngày hôm nay, mọi cặp mắt đều nhìn về ứng cử viên của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton. Vì sao cựu đệ nhất phu nhân, cựu Ngoại trưởng Mỹ nhập cuộc, phản ứng của đảng Cộng Hòa và phản ứng của công luận Mỹ ra sao? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích yếu tố thời cơ.
Vâng, cái thứ nhất ấy, là vì bà ấy đã chuẩn bị cả 2 năm nay rồi. Ai cũng nghĩ rằng là bà ấy sẽ trở thành một vị tổng thống phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ rất là xuất sắc. Là vì kinh nghiệm của bà ấy rất là nhiều ở trên chính trường của Mỹ. Thứ nhất, bà ấy là nguyên đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001. Rồi sau đó thì bà lại là thượng nghị sĩ từ năm 2001 cho đến 2009 của tiểu bang New York. Và cuối cùng thì bà lại là một trong những ngoại trưởng xuất sắc của Hoa Kỳ trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama, là một đối thủ chính trị của bà ấy khi mà ông Obama cùng với bà ấy ra tranh cử năm 2008. Cái lý do mà bà Clinton ra tranh cử kỳ này là bà đã gửi một cái thông điệp cho các ủng hộ viên, nói rằng là bây giờ chúng ta phải nắm lấy cái cơ hội là cái thành phần trung lưu của nước Mỹ và người dân của nước Mỹ đã bị thiệt thòi rất nhiều. Và đây là cái cơ hội mà mọi người chúng ta cùng hợp tác với nhau, cùng làm việc với nhau để thay đổi cái tình hình này, làm cho tất cả mọi người dân Mỹ có một cái đời sống khá giả. Thì đấy là cái thông điệp của bà Clinton, và bà ấy mong là mọi người dân Hoa Kỳ ủng hộ bà ấy, và bà ấy tin tưởng là bà sẽ làm được việc nếu mà dân chúng tán thành và chấp nhận bà ấy là Tổng thống nước Mỹ.
Thanh Phạm Trần, từ hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Panama, Tổng thống Barack Obama nhận định là bà Hillary Clinton sẽ là một Tổng thống Mỹ xuất sắc. Thưa anh, cái phản ứng của đảng Cộng Hòa như thế nào ạ?
Điều thứ nhất ấy, là không phải đợi cho đến khi Tổng thống Obama có một lời bình luận rất tốt như thế cho bà Clinton mà đảng Cộng Hòa mới phản ứng. Cách đây 2 ngày, khi mà có tin nói rằng là bà Clinton sẽ công bố chính thức vào ngày hôm nay, Chủ nhật, thì Chủ tịch Đảng Cộng Hòa đã gửi ngay một cái thông điệp cho các đảng viên và gửi cho báo chí, nói rằng là một cái chiến dịch được gọi là trận đứng ngay Hillary bắt đầu ngay lập tức. Nhưng mà nó có cái phản ứng ngược lại là Đảng Cộng Hòa càng tấn công bà Clinton bao nhiêu đó, thì báo chí Mỹ lại nghiêng về bà Clinton nhiều hơn và nói về bà Clinton có khả năng đánh bại tất cả các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Và những cái cuộc trưng cầu ý kiến phổ biến vào sáng ngày hôm nay đó cho thấy rằng là bà Clinton có tới 70% người phụ nữ sẽ ủng hộ, kể cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Rồi những số dân thiểu số, ví dụ như là người Hispanic, tức là người Nam Mỹ, 70% trở lên ủng hộ bà ấy. Thành ra cái phản ứng của Đảng Cộng Hòa đó, tôi cho là không có lợi gì cho Đảng Cộng Hòa ngay vào lúc này.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Quốc vương Campuchia ân xá 10 dân quan bị kết án tù. Một vụ án biểu tượng của chính quyền, của chính sách đàn áp của chính quyền Hun Sen đã đến hồi kết cục, bị kết án từ 6 đến 1 năm tù vì gây cản trở giao thông. 10 nhà hoạt động bảo vệ quyền sở hữu đất đai ở Campuchia, trong đó có cụ bà Nghét Khun nổi tiếng, lãnh đạo dân quan, được quốc vương Sihamoni ân xá. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Likado cho hay, quốc vương Norodom Sihamoni đã ban chiếu chỉ ân xá 10 tù nhân. Tất cả đã ra khỏi nhà giam vào ngày thứ Bảy 11 tháng 4. Những người này là tội của họ là tham gia biểu tình trước tòa đô chính phản đối một dự án xây khu thương mại và chung cư hạng sang cho người giàu. Được tổ chức nhân quyền Likado hỗ trợ pháp lý, chống án, phiên xử phúc thẩm hạ bản án xuống còn 6 từ 8 tháng tù và bây giờ là quốc vương ân xá. Giới thân cận của chế độ bị tố cáo thẳng tay cướp đất của nông dân, một đơn kiện đã được nộp tại Tòa án Hình sự Quốc tế La Hay, Hà Lan. Tại Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đòi trang mạng thông tin Sina phải tăng cường kiểm duyệt và dọa đóng cửa nếu trang mạng này tiếp tục để cho những thông tin bất lợi cho nhà nước được xuất hiện trên mạng. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Bản tin của AFP trích dẫn Tân Hoa Xã đề ngày hôm qua, theo đó cơ quan giám sát không gian cyber Trung Quốc ACC chỉ trích trang mạng Sina đã bóp méo thông tin vi phạm đạo đức và đưa tin theo kiểu câu khách. ACC báo trước là sẽ thẳng tay trừng phạt trang mạng này, kể cả việc đóng cửa toàn bộ dịch vụ thông tin của Sina trên Internet nếu như ban quản lý không tuân thủ những khuyến cáo của ACC. Tân Hoa Xã nói thêm, Sina cần tăng cường kiểm duyệt những nội dung quá tồi tệ trên các trang mạng cá nhân của một số người sử dụng, hãng thông tấn Trung Quốc không đi thêm vào chi tiết, thế nhưng theo cách diễn giải của AFP thì dường như là cảnh cáo của cơ quan giám sát không gian cyber Trung Quốc muốn nhắm vào các tài khoản của những người viết blog sử dụng trang mạng xã hội Sina Weibo. Đây là một dịch vụ đã được hàng trăm triệu người sử dụng. Tân Hoa Xã cũng không nêu rõ những thông tin nào là thuộc diện nhạy cảm để Sina phải kiểm duyệt, mà chỉ nói một cách chung chung là Sina bị chỉ trích vì đã cho đăng tải một số những thông tin bất hợp lệ liên quan đến một số lời đồn đãi đến bạo lực và khủng bố. Sina còn bị chụp mũ là đã quảng bá cho những điều mà các nhà kiểm duyệt ở Trung Quốc gọi là tà giáo. Hãng thông tấn Pháp AFP lưu ý Bắc Kinh sử dụng cụm từ tà giáo để chỉ các nhóm tôn giáo bị cấm hoạt động, như là giáo phái Pháp Luân Công chẳng hạn. Điều đáng chú ý là thông thường Trung Quốc rất kín đáo khi đàn áp các biện pháp kiểm duyệt, báo chí, hù dọa, phóng viên, nhưng lần này chính dịch nhắm vào trang mạng Sina lại được thông báo một cách công khai.
Cũng liên quan đến vấn đề nhân quyền, 5 thành viên hoạt động nữ quyền tại Trung Quốc chống bạo hành sắp bị truy tố. Trong một bức thư gửi Chủ tịch Viện Công tố Bắc Kinh được công bố trên mạng ngày 11 tháng 4, cha mẹ và chồng của 5 phụ nữ tranh đấu cho nữ quyền kêu gọi tòa án trả tự do cho những thanh nữ xin trích có tấm lòng cao thượng và tinh thần trách nhiệm trong xã hội. Thân nhân viết tiếp, những người phụ nữ trẻ đáng yêu này không sai phạm, không phạm bất cứ sai lầm nào, đừng nói chi đến tội ác. Tên tuổi của những cô gái ở tuổi đôi mươi như Lý Đình Đình, Trịnh Châu Thường được công luận Trung Quốc và Bắc quốc tế biết đến qua các cuộc vận động về vấn đề bạo lực trong gia đình mà người phụ nữ là nạn nhân, cũng như tình trạng thiếu nhà vệ sinh cho phụ nữ, cụ thể qua chiến dịch chiếm đóng WC của đàn ông tiến hành trong năm 2012. Vụ bắt giam vô cớ đã bị chính quyền Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền lên án. Liên quan đến vấn đề du khách, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tạm gạt sang một bên những bất đồng để thảo luận mục tiêu phát triển du lịch, mục tiêu của ba nước Đông Á đề ra trong 5 năm tới thu hút 30 triệu du khách.
Cuộc họp tại Tokyo được mở ra trong bối cảnh Nhật Bản sẽ tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè vào năm 2020 và Thế vận hội mùa đông thì sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2018. Tokyo, Seoul và Bắc Kinh đồng ý về mục tiêu thu hút 30 triệu du khách vào năm 2020 thay vì 20 triệu như hiện tại. Bộ trưởng ba nước cam kết sẽ gạt sang một bên những bất đồng, những hiềm khích về quá khứ lịch sử hay tranh chấp chủ quyền hải đảo để cùng nhau tung ra một chiến dịch quảng cáo kêu gọi quốc tế hãy viếng thăm Đông Á.
Trung Quốc cũng nóng mặt vì tình trạng du khách đi ra nước ngoài có thái độ kém văn hóa. Tổng cục Du lịch Trung Quốc cho biết sẽ lập ngân hàng dữ kiện mà tên tuổi công dân hành xử thiếu văn hóa sẽ được thông báo cho cảnh sát, hải quan và ngân hàng. Tổng cục Du lịch đưa ra một danh sách khá dài gồm các hành vi được gọi là phản xã hội trong các phương tiện chuyên chở công cộng, gây thiệt hại cho tài sản tư nhân hay của chung, không tôn trọng phong tục địa phương, phá hoại triển lãm lịch sử, chơi cờ bạc và phô diễn tình dục. Tên tuổi của những du khách làm xấu mặt dân tộc sẽ bị lưu trên danh sách đen trong 2 năm. Theo số liệu chính thức, trong năm ngoái, người Trung Quốc đã thực hiện 100 triệu lượt xuất ngoại kể cả sang Hồng Kông và Macau. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc cảm thấy nhục nhã vì một số du khách Trung Quốc có tác phong khiếm nhã, những cử chỉ thường thấy như lớn tiếng, ồn ào, chọc ngón tay, ngoáy lỗ mũi, khạc nhổ đã được cơ quan đặc trách du lịch cảnh báo cách nay 2 năm. Gần đây, du khách người Hoa lại gây tai tiếng vì phơi quần áo ở phi trường, tiêu tiểu ở nơi công cộng, tiểu vào hồ bơi hoặc đá vào quả chuông khi viếng chùa ở Thái Lan. Trên máy bay, hành khách Trung Quốc cũng gây nhiều tiếng xấu như ném tô mì gói vào nhân viên phi hành, ăn cắp vào cứu hộ, nhậu sai, đòi mở cửa máy bay để đi ra ngoài. Trong chiều hướng này, Bắc Kinh cho biết cũng sẽ giới hạn công dân sang Hồng Kông du lịch, tiếp theo những phong trào phản đối tại Hồng Kông. Còn tại Afghanistan, một tháng sau khi bị bắt cóc, 5 nhân viên hoạt động nhân đạo cho tổ chức Save the Children tại Afghanistan bị sát hại. Quốc gia Nam Á này thường xảy ra các vụ ám sát mà thủ phạm là phe Taliban.
RFI, la radio du monde.
Paris ủng hộ Riyadh can thiệp vào Yemen. Hôm nay tại Riyadh, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố ủng hộ chiến dịch oanh kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo tấn công phiến quân Shia tại Yemen. Paris, theo lời Ngoại trưởng Fabius, luôn đứng bên cạnh vương triều Riyadh trong nỗ lực đem lại ổn định và tái lập chính phủ hợp hiến của Yemen. Thông tin viên Karen Rodriguez từ Riyadh phân tích.
C'est la troisième fois que Laurent Fabius se rend en Arabie Saoudite.
Chuyến đi của Ngoại trưởng Laurent Fabius diễn ra trong lúc tình hình khu vực đang gặp bất ổn tại Syria, Iraq và nhất là Yemen, Ngoại trưởng Pháp đến Ả Rập Xê Út lần này để chuyển các thông điệp của Tổng thống François Hollande đến tận tay quốc vương Salman, trong đó có kế hoạch đối phó với khủng hoảng ở Yemen vào lúc mà Paris đã ngỏ lời ủng hộ Tổng thống Mansour Hadi, lãnh đạo của chính quyền Sana'a. Hồ sơ hạt nhân Iran cũng là một trong những trọng tâm của ông Fabius hơn 10 ngày sau khi Hiệp định Khung Lausanne được ký kết. Mục tiêu của chuyến viếng thăm lần này là nhằm trấn an Ả Rập Xê Út. Paris khẳng định Riyadh luôn là một trong những đối tác hàng đầu. Nước Pháp nhất quyết ủng hộ việc cấm Iran phổ biến hạt nhân và Tehran chỉ có thể theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự. Hiện giờ, Ả Rập Xê Út không mấy hài lòng trước việc Hoa Kỳ và Iran đang xích lại gần nhau. Trong bối cảnh đó, chính quyền Riyadh muốn thắt chặt quan hệ với các quốc gia được xem như là các đối tác trung thành, mà trong đó có nước Pháp.
Clarence Rodriguez, Riyadh RFI.
Về thời sự châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương khẳng định Nga vẫn cung cấp vũ khí và hỗ trợ về nhân sự cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Tuyên bố được đưa ra vài giờ trước cuộc họp của Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ukraine và Nga tại Berlin để kiểm điểm tình hình hai tháng sau khi lệnh ngừng bắn Minsk số 2 có hiệu lực.
Còn về tình hình tại chỗ thì chính quyền Donetsk trong tay phe nổi dậy thân Nga vào hôm nay thông báo là bệnh viện của thành phố sáng nay bị trúng 4 quả súng cối, không có thiệt hại nhân mạng. Quân đội Ukraine ghi nhận là sau 3 ngày khá yên tĩnh hôm qua, tình hình đã trở nên căng thẳng trở lại tại Shirokine, cách thành phố cảng Mariupol chừng 10 cây số. Mariupol là một trong những thành phố cuối cùng vẫn do Kiev kiểm soát. Còn tại Kharkiv, trong đêm hôm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy, nhiều thanh niên đã hạ bệ 3 bức tượng ca ngợi thành tích của các nhà lãnh đạo cộng sản gắn liền với lịch sử của thành phố.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa. Hôm nay, RFI phát lại bài của Tuấn Thảo nói về Renoir, tâm huyết nghệ thuật từ đời cha cho đến đời con.
Nhắc đến Renoir, giới yêu chuộng nghệ thuật đầu tiên hết nghĩ tới danh họa trường phái ấn tượng Auguste Renoir. Nhưng đối với người Pháp, dòng họ này còn có một nhân vật nổi tiếng khác là đạo diễn Jean Renoir. Người cha lưu danh hậu thế nhờ các bức vẽ, người con thì thành danh nhờ tài nghệ làm phim. Cuộc đời của hai cha con Auguste và Jean Renoir vừa được đạo diễn Gilles Bourdos chuyển thể lên màn ảnh lớn. Mang tựa đề ngắn gọn Renoir, bộ phim thuộc vào thể loại tiểu sử, nhưng thay vì đơn thuần kể lại câu chuyện của một đời người, lại đang xen lồng ghép hai định mệnh với nhau. Bộ phim chọn bối cảnh của năm 1915, tức là một năm sau khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, và 4 năm trước khi danh họa Auguste Renoir qua đời. Vào mùa hè năm 1915, Jean Renoir, thời ấy mới 21 tuổi, trở về từ chiến trường. Gia đình của anh lúc đó đang để tang người mẹ, bà đã đột ngột từ trần, mà không kịp nhìn lại lần cuối hai đứa con trai đang cầm súng chiến đấu nơi mặt trận. Cả hai thằng con lớn đều bị trọng thương. Do bị trúng đạn nên Pierre Renoir, con trai trưởng, bị liệt cánh tay phải. Pierre sau đó trở thành diễn viên kịch nghệ và điện ảnh. Còn Jean, con trai thứ nhì, thì bị trúng đạn pháo, suýt nữa bị cưa cụt một chân. Tuy thoát chết, nhưng đạo diễn Jean Renoir sau đó bị què, cả đời phải đi đứng khập khiễng. Từ mặt trận trở về nhà ở miền nam nước Pháp, Jean Renoir gặp lại người thân phụ. Danh họa Auguste Renoir lúc đó đã ngoài 70 tuổi. Tài nghệ vẽ tranh của ông đã được công nhận từ cả một thập niên trước. Nhiều tác phẩm hội họa của ông được trưng bày tại Viện Bảo tàng Luxembourg, rồi Viện Bảo tàng Louvre. Có thể nói là lúc sinh tiền, danh họa Auguste Renoir đã thấy giấc mơ của mình trở thành hiện thực, vì tranh vẽ của ông xuất hiện bên cạnh các tên tuổi bậc thầy mà ông hằng ngưỡng mộ như Raphael, Rubens, Ingres, Fragonard. Quan hệ giữa hai cha con Renoir khá mâu thuẫn phức tạp. Ngoài chênh lệch tuổi tác, còn có sự khác biệt trong quan niệm về cuộc sống. Jean Renoir mới đến tuổi trưởng thành và chưa tìm ra được con đường nghệ thuật cho chính mình. trong khi người thân phụ của anh đã bước vào những năm tháng cuối cùng của một đời người. Cả hai cha con cũng thuộc vào dạng người ít nói, cùng một mái nhà, nhưng quan hệ trao đổi gần với kiểu sống bên cạnh nhiều hơn là sống chung. Trước khi qua đời, vợ của danh họa Renoir đã sắp đặt mọi thứ trong gia đình để cho cuộc sống của ông chồng thoải mái, dễ chịu hơn. Do bị mắc chứng bệnh viêm khớp rất nặng, nên danh họa Auguste Renoir buộc phải ngồi xe lăn. Bàn tay của ông không còn linh hoạt như trước, nhưng ông vẫn đam mê hội họa, vẽ tranh trên giường bệnh cho tới hơi thở cuối cùng. Trong đoạn cuối cuộc đời, thế giới của Auguste Renoir đầy dậy những bóng hình của người phụ nữ, người đẩy xe lăn, kẻ giúp việc nhà, chăm sóc cho ông từng ly từng tí, từ chuyện ăn uống cho tới việc chuẩn bị bản vẽ, tẩy sạch cây cọ, lau chùi vết sơn. Khi cần thì những người đàn bà này có thể làm người mẫu để cho ông vẽ. Trong đó có cô André Oechlin, một thiếu nữ chưa tròn đôi mươi, mắt xanh như ngọc, tóc đỏ nâu hung. Sau ngày thân phụ qua đời, thì Jean Renoir sẽ cưới cô gái này làm vợ và tạo cơ hội cho cô thành diễn viên khi anh trở thành đạo diễn. Bằng cách gợi ý nhiều hơn là minh họa, bộ phim của đạo diễn Gilles Bourdos cho thấy động lực thúc đẩy danh họa Auguste Renoir miệt mài đeo đuổi nghề vẽ. Tuổi già, sức yếu, bị ám ảnh bởi cái chết, nhưng ông luôn đề cao vẻ đẹp của người đàn bà, biến tranh khỏa thân thành sở trường. Theo cách đọc của nhà làm phim người Pháp, danh họa Auguste Renoir tìm thấy nơi vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ, một luồng sinh khí để nuôi dưỡng cảm hứng, nhiều hơn là rung động xác thịt hay khoái lạc dục vọng.
André.
Je crois que nous allons travailler tous les deux. Sois naturel. Oublie que je suis là. J'ai essayé toute ma vie de peindre comme un enfant. Aujourd'hui, je simplifie.
Sinh tại Limoges, thành phố nổi tiếng lâu đời nhờ nghệ thuật làm đồ sứ ở Pháp, danh họa Auguste Renoir đã đến với hội họa vì ban đầu ông học nghề vẽ các họa tiết trên bát đĩa. Sau khi gia đình ông dọn nhà về Paris, ông mới học thêm lớp hội họa tại xưởng vẽ của họa sư Charles Leclerc, giảng viên ở trường nghệ thuật Paris. Học cùng một lớp với ông có Monet, Sisley và Basie, và sau này họ đều trở thành những tên tuổi lớn của làng hội họa. Do không mặn mà với truyền thống hội họa cổ điển, nên các nghệ sĩ trẻ tuổi này mới tìm tòi cho mình một lối sáng tác mới mẻ, để rồi cùng nhau khai sinh trường phái ấn tượng. Sau một thời gian đồng hành, con đường nghệ thuật của Auguste Renoir sẽ sang một hướng khác, manh nha phong cách biểu hiện nhiều hơn là ấn tượng. Ông chuộng thể hiện các chủ đề về con người, về nếp sống, cũng như vẽ các sinh hoạt sôi động, thay vì vẽ thiên nhiên hay phong cảnh. Đến năm 40 tuổi, danh họa Renoir được nhìn tận mắt các bức vẽ của thiên tài Raphael như một chuyến đi Ý, và cũng từ đó mà trong tác phẩm, ông chú trọng nhiều hơn đến chi tiết và bố cục, dung hòa đường nét cổ điển với bút pháp mới. Sở trường của ông là cách dùng màu sắc, vẽ da thịt hồng hào, tươi mát trong tranh khỏa thân. Chân dung khuôn mặt thường được vẽ theo lối cổ điển, nhưng cơ thể và cảnh vật ở xung quanh là trang họa ánh sáng, chấm phá hay xoắn dài theo nét cọ của trường phái ấn tượng. Sau hơn hai thập niên sáng tác dồi dào sung mãn, sức sáng tạo của Auguste Renoir bị khựng lại do chứng bệnh viêm khớp phát sinh ở độ tuổi 60. Những khớp xương ở tay chân ngày càng sưng lên, nhức nhối khi cử động, khiến cho việc cầm cọ của người họa sĩ càng trở nên khó khăn. Tay chân khó gân duỗi, vai đau do cứng khớp xương, cho nên ông đã nhiều lần bị té ngã, và do vậy mà buộc phải ngồi xe lăn. Già nua, bệnh tật đã ảnh hưởng đến cách vẽ của Renoir, và danh họa này buộc phải thay đổi bút pháp để thích nghi với bệnh tình. Ông kẹp bảng màu vào thành ghế xe lăn, cây cọ thì được cột chặt bằng dây vào cánh tay. Từ khổ lớn, Auguste Renoir chuyển sang vẽ tranh khổ nhỏ. Cách pha màu cũng ít đậm hơn khi ông vẽ chi tiết bằng những nét ngắn, thay vì chấm phá vết dài. Từ thời thanh niên trai tráng đến tuổi xế chiều, Auguste Renoir tiếp tục sáng tác với tâm trí minh mẫn, dù sức khỏe có hao mòn. Năm 1919, ông vĩnh viễn ra đi ở tuổi 78, nhưng để lại trên dưới 6.000 họa phẩm, trong đó có cả 100 bức tranh được liệt vào hàng xuất sắc, được trưng bày tại nhiều viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới.
Je vais en toi.
Toi aussi. Je ne peux pas te passer d'elle. Le génie n'est pas héréditaire. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien.
Je retourne au combat.
Je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie.
Ngày thân phụ của anh qua đời, Jean Renoir lúc đó mới 25 tuổi và chưa thật sự tìm ra được một hướng đi trong đời mình. Giải ngũ sau chiến tranh, Jean Renoir về Paris sinh sống và khám phá các rạp chiếu phim ở thủ đô nước Pháp. Trong thời gian này, anh được xem nhiều bộ phim cam của Charlie Chaplin và Buster Keaton. Từ sở thích đó mà Jean Renoir mới bước vào nghề làm phim, nhưng anh có tâm hồn nghệ sĩ nhiều hơn là đầu óc kinh doanh. André Oechlin, người vợ mới cưới của anh, trở thành diễn viên và chồng nghệ danh là Catherine Oechlin. Làm con của một danh họa không phải dễ. Không phải ngẫu nhiên mà Jean Renoir đã chọn điện ảnh, một ngôn ngữ nghệ thuật khác với người cha. Những dự án làm phim ban đầu của Jean Renoir đều gặp thất bại, và hình bóng của người thân phụ tựa như một bóng cây đại thụ, che khuất tài năng của người con. 6 năm sau ngày danh họa Auguste Renoir qua đời, Jean Renoir bắt tay vào việc thực hiện cuộn phim Nana, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Émile Zola. Bộ phim này hoàn toàn gặp thất bại, buộc nhà đạo diễn trẻ tuổi phải bán một số bức tranh nổi tiếng của cha mình để trả nợ. Mãi đến hơn một thập niên sau, Jean Renoir, do kiên trì đeo đuổi con đường điện ảnh, mới bắt đầu gặt hái được thành công. Từ những năm 1935 trở đi, Jean Renoir lúc đó đã ngoài 40 tuổi, mới được giới chuyên nghiệp công nhận. Khi đề nghị thế chiến bùng nổ, thì anh đã cùng với gia đình sang Mỹ định cư. Sự nghiệp của nhà đạo diễn Pháp tại Hollywood kéo dài trong vòng một thập niên liền, đánh dấu sự hợp tác với những tên tuổi lớn như Charles Laughton, Paulette Goddard, Robert Ryan và Ingrid Bergman. Từ năm 1952 trở đi, Jean Renoir trở về Pháp và bắt đầu giai đoạn thứ ba trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Càng lớn tuổi, ông càng thấu hiểu cái di sản do người thân phụ để lại. Người con bắt đầu chiêm nghiệm những gì mà người cha đã nói trong lần gặp mặt nhau 40 năm về trước. Nhiều bộ phim của Jean Renoir trong giai đoạn này đều ít nhiều gắn liền với kỷ niệm của người thân phụ. Bộ phim French Cancan là một cách để vinh danh các danh họa như Toulouse-Lautrec, Edgar Degas và Auguste Renoir, tiêu biểu qua bức tranh Danse au Moulin de la Galette mà Renoir đã vẽ vào năm 1876. Còn trong bộ phim Le Déjeuner sur l'herbe, bữa ăn trên cỏ, tuy tựa đề tác phẩm này là tên của một bức tranh của Édouard Manet, nhưng nội dung của nó lại gắn liền với trường phái ấn tượng nói chung. Toàn bộ cùng phim chọn miền Nam nước Pháp làm bối cảnh, nơi mà danh họa Auguste Renoir đã vẽ hầu hết các bức tranh cuối đời mình. Bộ phim Renoir của đạo diễn người Pháp Gilles Bourdos do lồng ghép hai tiểu sử đang xen nhiều chi tiết lại với nhau mà không nhất thiết tuân theo trình tự thời gian, cho nên có nhiều đoạn hơi khó hiểu. Dựa vào cuốn hồi ký của đạo diễn Jean Renoir viết về thân phụ, Renoir mon père, và quyển tiểu sử của một người cháu ruột viết về gia đình Renoir, kịch bản của bộ phim đã tìm cách phát họa một bức tranh gia đình ở một thời điểm nhất định. Bộ phim này giống như một tập ảnh chụp lưu niệm, gợi ý qua các đoạn hồi tưởng, khiến cho người xem buộc phải tập trung theo dõi các tuyến truyện. Dù tánh tình của hai cha con rất khác nhau, nhưng họ cùng chia sẻ không phải là dòng máu nghệ sĩ, mà là một ngọn lửa thiêng, hung đúc, nung nấu, tâm huyết của một con người dâng hiến cả đời mình cho nghệ thuật. Cái khéo của đạo diễn Gilles Bourdos là làm nảy sinh cảm xúc trong tình huống. Khi danh họa Auguste Renoir gặp lại đứa con trai từ chiến trường trở về, một bên là một ông già gần như là tàn phế buộc phải ngồi xe lăn, còn một bên thì chống nặng gỗ do là thương binh bại liệt. Những gì mà người cha nói với người con chưa chắc gì đã tìm được sự đồng cảm ngay trong khoảnh khắc. Dư âm của lời nói nhiều thập niên sau mới thật sự trở nên có ý nghĩa. Người khuất bóng tiếp tục nhắn nhủ qua lời vang vọng. Còn biết nghe hay không, tùy thuộc vào người còn sống.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội kiến lịch sử Obama Raúl Castro, Tổng thống Mỹ tuyên bố Cuba không còn là mối đe dọa. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống. Quốc vương Campuchia ân xá cho 10 dân quan bị chính quyền Hun Sen kết án tù. Trung Quốc đe dọa đóng cửa trang mạng Sina. Bắc Kinh nóng mặt vì du khách Trung Quốc bị tai tiếng vô văn hóa. Pháp tuyên bố ủng hộ đồng minh Ả Rập Xê Út can thiệp vào Yemen. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 60.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 59. Những rủi ro khi vận chuyển hàng hóa.
Thời gian thực tập của tôi tại công ty Paragem sắp sửa kết thúc. Thì một hôm, Paragem nhận được một bức thư của ông Dinga, đại lý tại Cameroon. Một số hàng hóa bị mất trong lúc vận chuyển.
Toutefois, il manquait 5 colis. Oh là là, il y a eu un vol pendant le transport. Pas de chance.
Pas de chance pour Paragem.
Ou plutôt pas de chance pour Monsieur Dinga. C'est une vente FOB, Daniel. Ne l'oubliez pas. FOB Marseille.
FOB? FOB Marseille?
FOB. F-O-B. C'est de l'anglais. Franco on board. Une vente franco à bord, si vous préférez. Ça veut dire que la marchandise voyage au risque de l'importateur.
Au risque de Monsieur Dinga.
Exact, Daniel. Paragem est l'exportateur et Monsieur Dinga est l'importateur. À partir de Marseille, la marchandise voyage donc au risque de Monsieur Dinga.
Donc, si la marchandise serait volée?
Si la marchandise est volée. Pendant le transport, c'est le problème de l'importateur.
Pauvre Monsieur Dinga.
Il a sûrement une bonne assurance transport.
Trong một hợp đồng FOB hay Franco à bord, thì người mua, tức là người nhập hàng, l'importateur, phải chịu những rủi ro trong lúc chuyển chở. Như vậy thì ông Dinga phải lo chuyện bảo hiểm chống mất cấp trong lúc chuyển hàng.
Exact, Daniel. Paragem est l'exportateur et Monsieur Dinga est l'importateur. À partir de Marseille, la marchandise voyage donc au risque de Monsieur Dinga.
Trong lúc chờ đợi chuyển được cố vấn xuất khẩu, thì Philippe Cadet tiếp tục thương lượng với đại lý ở Brazil và vẫn qua điện thoại.
Philippe Cadet à l'appareil. Ah, c'est vous. C'est encore lui, l'agent brésilien. Oui, oui, je vous écoute. Pardon? Pour les risques du transport? Vous avez réfléchi? Pas FOB? Pardon? Une vente à l'arrivée? Au cas où? Écoutez, je vous rappelle plus tard. Oui, oui, oui. Au revoir. Oh, mais il est incroyable, ce Brésilien. Maintenant, il veut une vente à l'arrivée.
Une vente à l'arrivée?
C'est au cas où il y aurait un problème pendant le transport. Il veut que nous prenions tous les risques.
Dans une vente à l'arrivée, alors, c'est l'exportateur qui prend les risques du transport.
Oui, c'est-à-dire nous, Paragem.
Alors la vente FOB, ce n'est pas une vente à l'arrivée.
Très juste, Daniel. La vente FOB, c'est une vente au départ. Dites donc, Daniel, vous en savez des choses.
Đúng thế, tôi bắt đầu biết được rất nhiều thứ. Trong trường hợp bán vào khởi điểm, vente au départ, như kiểu FOB, thì chính người nhập hàng phải chịu mọi rủi ro trong lúc vận chuyển. Còn trong trường hợp gọi là vente à l'arrivée, có nghĩa là bán khi hàng đến nơi, thì chính người xuất phải chịu mọi thứ khi vận chuyển. Một hợp đồng tốt, theo lời ông Cadet, là phải tính đến tất cả các giả thuyết. Nêu lên giả thuyết trong tiếng Pháp có ít ra là ba cách. C cộng với thì hiện tại của thức chủ thuyết, hoặc là en cas de cộng với danh từ đi sau, hay au cas où cộng với thức điều kiện.
Si la marchandise est volée pendant le transport, c'est le problème de l'importateur.
C'est au cas où il y aurait un problème pendant le transport.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Paragem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Lần sau, bà Le Blanc gửi thư đề nghị Đăng Minh làm cố vấn xuất khẩu cho công ty Paragem. Các bạn sẽ cùng với Đăng Minh điểm lại những giai đoạn tốt đẹp trong thời kỳ Đăng Minh lưu trú ở Paris, và các bạn sẽ thấy được các bước tiến của Đăng Minh.
Vous pouvez appeler, s'il vous plaît.
Appeler P.
P comme Pierre.
Oh non, B comme Berthe.
Ensuite.
Các bạn sẽ xem lại cách thể hiện khái niệm về điều kiện với câu trúc à condition de cộng với động từ thức nguyên thể, hay à condition que cộng với động từ ở thức chủ quan substantif.
Vous pourriez très bien créer votre entreprise.
Créer mon entreprise.
À condition d'avoir une idée pour entreprendre, évidemment.
Et à condition que l'idée est bonne.
Et à condition que l'idée soit bonne.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
RFI, les voix du monde.
Tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao. Hôm nay Trọng Nghĩa nói về bóng đá Pháp. Đội tuyển PSG sẽ đi vào lịch sử nhờ sao siêu quậy Ibrahimovic.
Tạp chí thể thao.
Tối hôm qua, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã xuất sắc đánh bại câu lạc bộ SC Bastia 4-0 để đoạt cúp liên đoàn, Coupe de la Ligue. Với chiến thắng này, PSG đã đi được bước đầu tiên trong hành trình vươn lên, đoạt cả ba chiếc cúp hàng đầu của bóng đá Pháp trong cùng một mùa bóng, một thành tích mà từ trước đến nay không một câu lạc bộ nào thực hiện được. Muốn đi vào lịch sử, PSG sắp tới đây còn phải giành nốt cúp nước Pháp, Coupe de France, và đoạt chức vô địch Ligue 1, tức là giải vô địch nước Pháp. Hai bước tới đó được cho là hoàn toàn nằm trong khả năng của PSG đang ở hồi cực thịnh. Pháo thủ giúp PSG thành công không ai khác hơn là siêu sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic. Trong trận chung kết cúp liên đoàn vào hôm qua, anh là tác giả của hai bàn thắng đầu tiên của PSG, cũng như của một đường truyền tuyệt diệu cho đồng đội, dẫn đến bàn thắng thứ tư. Trước đó, hôm 8 tháng 4, trong trận bán kết cúp nước Pháp,
trụ cột của câu lạc bộ PSG đã xuất sắc ghi được 3 trong tổng số 4 bàn thắng của đội mình để giúp đồng đội thắng đối thủ Saint-Étienne 4-1, giành quyền vào chung kết. Có thể nói không sai là từ ngày thuê được ngôi sao bóng đá Thụy Điển này vào năm 2012, PSG đã dần dần vươn lên được vị trí số 1 trong làng bóng đá Pháp và càng lúc càng củng cố được vai trò đó. Vấn đề là PSG đồng thời phải đau đầu với tính khí ngỗ nghịch, nói nôm na là rất quậy của Zlatan Ibrahimovic, mà biểu hiện gần đây nhất là sự kiện ngày 9 tháng 4 vừa qua, anh đã bị treo giò 4 trận đấu trong giải vô địch quốc gia Pháp về tội nhục mạ trọng tài. Về chiến tích của chàng lính đánh thuê cho câu lạc bộ PSG thì chỉ cần nói đến con số tròn là 100. Trong trận bán kết cúp bóng đá nước Pháp hôm 8 tháng 4, bàn thắng đầu tiên mà Ibrahimovic ghi được trước đội Saint-Étienne chính là bàn thứ 100 mà anh thực hiện được dưới màu áo của Paris Saint-Germain. Trong lịch sử của câu lạc bộ thuộc lại hàng đầu của nước Pháp này, mới chỉ có 2 danh thủ trước Ibrahimovic là đạt được hay vượt được ngưỡng 100 bàn thắng. Đó là Dominique Rocheteau, người Pháp, với đúng 100 bàn, và Pauletta, người Bồ Đào Nha, với 109 bàn. Paris Saint-Germain quả là đất lành đối với Ibrahimovic, vì trong những năm từ 2006 đến 2009, khi còn đá thuê cho câu lạc bộ Ý Inter Milan, cây sút Thụy Điển này chỉ ghi được 66 bàn trong 117 trận đấu mà thôi. Dù chưa thể sánh bằng siêu sao Argentina Lionel Messi ở câu lạc bộ Barca trong giải vô địch Tây Ban Nha, hay Cristiano Ronaldo, người Bồ Đào Nha ở Real Madrid, nhưng ở Pháp, Zlatan Ibrahimovic đang là ngôi sao bóng đá sáng chói nhất hiện nay.
Người ta thường nói có tài có tật. Nhận định này hoàn toàn đúng trong trường hợp Ibrahimovic. Chỉ cần nhìn những vết xăm chi chít trên người của anh, chỉ có trên mặt là không thấy, là đủ hiểu tính cách ngỗ nghịch của cầu thủ này.
Đối với các ngôi sao, tật có nhiều dạng thức. Siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chẳng hạn, nổi tiếng ở tật gọi là té nhào, nghĩa là hay giả vờ ngã như thể bị đối phương đốn giò để lừa trọng tài phạt đối phương. Hay là danh thủ Luis Alberto Suarez, người Uruguay, nổi tiếng là hay cắn đối phương. Zlatan Ibrahimovic không tệ như vậy, nhưng lại trở thành đối tượng được các hội đồng kỷ luật bóng đá tận tình chăm sóc, vì tính hay nói thẳng những gì mình suy nghĩ, một cách nói văng mạng, không mấy được ưa thích, trong một thế giới thể thao quen thuộc với những sáo ngữ, vô thưởng vô phạt, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Nhân dịp anh vừa bị treo giò 4 trận, báo chí đã thống kê lại một số câu nói đầy tính ngỗ nghịch của Ibrahimovic từ ngày anh về đầu quân cho đội PSG từ mùa hè năm 2012 đến nay, và phải nói là danh sách không ngắn. Ngay sau khi đầu quân cho câu lạc bộ PSG, trong buổi họp báo vào tháng 7 năm 2012 để ra mắt công chúng Pháp, Zlatan Ibrahimovic đã gây sốc khi tuyên bố đầy tự phụ: "Tôi không biết Ligue 1, tức là giải vô địch bóng đá Pháp, là gì, nhưng Ligue 1 rất biết đến Zlatan, tên của Ibrahimovic." Qua tháng 11 cùng năm, sau khi câu lạc bộ PSG của anh thi đấu một hiệp một uể oải trước một đối thủ thấp cơ hơn mình là câu lạc bộ Troyes trong giải vô địch nước Pháp, Zlatan đã đổi cơn thịnh nộ đối với các đồng đội của mình trong giờ nghỉ giải lao. Anh nói, ngay cả mấy đứa con của tôi cũng chơi bóng đá hay hơn quý vị. Không một cầu thủ Paris Saint-Germain nào phản ứng, nhưng không biết có phải vì bị Ibrahimovic chạm tự ái hay không, mà trong hiệp 2, Paris Saint-Germain đã vùng lên và thắng đối phương 4-0. Ngày hôm sau, Ibrahimovic đã xin lỗi đồng đội của mình vì đã nặng lời. Vào mùa hè năm 2014, đầu mùa thi đấu, Paris Saint-Germain đã thu nhận lại Jean-Christophe Bahébec, một tài năng trẻ do chính câu lạc bộ đào tạo, rồi cho câu lạc bộ Valenciennes mượn tạm một năm. Theo lời kể của Bahébec, khi bắt đầu tập luyện, cậu đã được tiền đạo mũi nhọn của Paris Saint-Germain là Ibrahimovic rất chiếu cố. Cậu kể lại như sau. Anh ấy hỏi tôi là trong một năm thi đấu cho đội Valenciennes, tôi đã ghi được mấy bàn. Tôi trả lời rằng tôi đã ghi được 2 bàn thắng trong 21 trận đấu. Thế là anh ấy nói với tôi bằng tiếng Pháp, qua giọng Thụy Điển đặc thù của anh là Si, bộ tưởng như vậy là nhiều hả? Bà Hề Bách, 2 bàn, 21 trận, còn ta Zlatan là 2 trận, 21 bàn. Và từ đó trở đi, lúc nào anh ấy cũng ngạo tôi. Nhưng tôi thích như vậy hơn là anh ấy không ngó ngàng gì đến tôi. Những lời châm chọc của Ibrahimovic không kể xiết. Những câu nói khiến anh bị đả kích dữ dội nhất và bị phạt treo giò 4 trận trong giải vô địch Pháp kể từ ngày mai là lời nói rất nặng đối với trọng tài trận đấu vào tháng 3 vừa qua với câu lạc bộ Bordeaux. Trên sân của Bordeaux. Trước khi rời sân sau khi kết thúc trận đấu, Ibrahimovic đã nổi cáu với trọng tài về một cú trả bóng trái luật của đối phương vào giờ phút cuối của hiệp 2 nhưng lại không bị phạt. Anh đã nói, tôi chưa bao giờ thấy một trọng tài như vậy ở một đất nước thúi quắc này. Đất nước này không xứng đáng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Câu nói quả là quá nặng, và ngay sau đó, Ibrahim đã vội vàng xin lỗi. Thế nhưng, chứng nào tật nấy, chỉ sau đó vài hôm, Ibrahimovic trở lại tiếp tục chỉ trích trọng tài của trận đấu ở Bordeaux và khẳng định rằng, xin trích, tôi bị phạt thay cho trọng tài vì những lỗi lầm mà ông ta phạm phải.
Thời sự thể thao tuần này tại Trung Quốc nổi bật với vòng đua xe hơi công thức F1 tại Thượng Hải đã trở thành truyền thống từ năm 2004 đến nay. Đối với những người hâm mộ xe hơi tại Trung Quốc, đây là dịp để chiêm ngưỡng những kiểu xe hiếm hoi và theo dõi cuộc tranh tài tốc độ giữa các mác ô tô huyền thoại.
Theo ghi nhận của AFP, một trong những nhãn hiệu thu hút sự chú ý nhiều nhất tại Trung Quốc là Ferrari, đọc theo kiểu địa phương là Falali. Đối với người Trung Quốc, Ferrari được thể hiện chủ yếu dưới hai dạng thức. Trước hết, đó là xe của giới nhà giàu mới, thích khoe của, đồng thời là món vật dụng bị Đảng Cộng sản nhìn với đôi mắt đầy nghi kỵ. Và kế đến là chiếc xe đua một chỗ ngồi màu đỏ, phóng vùn vụt trên vòng đua Thượng Hải, và là thần tượng của các Tifosi, tức là fan của loại xe Ferrari. Các Tifosi này dĩ nhiên là trong trang phục hoàn toàn màu đỏ, đã bắt đầu chiếm lĩnh khán đài tại vòng đua Thượng Hải, trong lúc mà thần tượng của họ Sebastian Vettel và Kimi Raikkonen nổi trội trong các vòng chạy thử, bắt đầu từ thứ Sáu vừa qua. AFP, hãng tin Pháp, đã thử tìm hiểu sinh hoạt của các Tifosi Trung Quốc qua một số chân dung tiêu biểu, như Trinh Quan, 25 tuổi, nữ nhân viên một văn phòng kiểm toán. Để có thể thỏa mãn niềm đam mê của mình đối với đội đua Ferrari và lòng ngưỡng mộ đối với người mà giờ đây cô chỉ gọi đơn giản là Kimi, cô đã xin phép nghỉ cả một tuần lễ. Trong ròng rã 4 ngày trời, cô đã thức dậy từ lúc tảng sáng đến phi trường quốc tế của Thượng Hải để chờ nhìn thấy thần tượng của mình là tay đua Phần Lan. Cô gái cho AFP biết là đã ở lại phi trường từ 6 giờ sáng cho đến 22 hoặc 23 giờ đêm vì không biết lúc nào thần tượng của cô đến. Có người theo cô còn ngủ tại chỗ để không lỡ dịp. Tỏ vẻ e thẹn, Trinh Quan giải thích là có thể đây là lần cuối cùng mà Kimi của cô đến Thượng Hải, vì tay đua vô địch thế giới năm 2007 này sẽ mừng sinh nhật thứ thứ 36 vào tháng 10 năm nay. Vẫn theo AFP, hôm thứ Năm vừa qua, cô đã mang theo toàn thể bộ sưu tập vật lưu niệm về xe Ferrari mà cô có được, với hy vọng là đưa cho Kimi ký tên. Thế nhưng cô khá thất vọng vì quá đông người, cho nên chỉ có được một chữ ký trên một quyển sách mà thôi.
Làm fan đúng điệu của xe đua Ferrari ở Trung Quốc rất tốn kém. Chỉ mua những vật lưu niệm lặt vặt thôi cũng tốn khá nhiều tiền. Nếu không muốn mua những thứ đồ dởm sao chép ở Trung Quốc, thì phải chen nhau mua hàng chính hiệu tại các tiệm bán hàng lưu niệm Ferrari. Một chiếc mũ casket phải trả đến 350 yuan, tương đương với 53 euro. Một chiếc ô giá đến 400 yuan, tức là 63 euro. Hay vỏ bọc smartphone với logo của ngựa lồng đặc trưng của Ferrari.
Triệu Lượng, một thanh niên đến từ Hà Bắc, khẳng định Ferrari là đỉnh cao của chuẩn mực xe hơi. Đi cùng với người em mang chiếc cờ nhỏ màu đỏ của Ferrari, Triệu Lượng kể vanh vách về lịch sử hãng xe mà Enzo Ferrari chỉ mới thành lập vào năm 1947 mà thôi, trong lúc nhiều người vẫn còn lầm tưởng là đã ra đời từ cả trăm năm nay. Chủ nhật này, gia đình anh Triệu Lượng có mặt trên khán đài với giấc mơ là Vettel, thần tượng của họ, lập lại kỳ công thắng một lần nữa như cách đây 2 tuần ở vòng đua Malaysia. Một nữ tifosi khác, cô Hoàng Đình 26 tuổi, thì nhắc lại thời mà cô say mê Michael Schumacher khi còn ngồi ở cấp 3. Cô không quên thắng lợi của Schumacher ở vòng đua Thượng Hải năm 2006, và từ lúc ấy, cô đã trở thành tifosi nhiệt tình của đội Ferrari. Cô còn một nữ đồng nghiệp khác, 34 tuổi, cũng mê Ferrari, và đã may mắn qua tận Singapore và Malaysia, nơi cũng tổ chức các vòng đua F1 để cổ vũ cho thần tượng là Kimi Raikkonen. Người đồng nghiệp của cô Hoàng Đình này may mắn hơn cô Trinh Quan vì đã được Kimi ký tên trên chiếc mũ và trên một bức ảnh. Cô ấy đã chụp ảnh ngay các báu vật nói trên, phòng ngừa khả năng bị mất mát.
Không khí hâm mộ cuồng nhiệt chung quanh chiếc Ferrari trong bối cảnh diễn ra vòng đua Thượng Hải đã làm mọi người quên đi sự kiện là chỉ cách đây không lâu, từ Ferrari đã từng bị chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt trên Internet.
Lý do là vì chiếc Ferrari, biểu tượng của sự giàu sang phú quý, đã bị dính líu vào nhiều sự kiện tế nhị đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, gắn liền với giới gọi là phú nhị đại, tức là thế hệ hai hay con cái của những kẻ giàu có tại Trung Quốc, nổi tiếng là kiêu căng và ăn chơi xa xỉ. Một trong những vụ gây tiếng vang lớn là cái chết của con trai ông Lệnh Kế Hoạch, một cố vấn thân cận của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Cậu ấm này bị chết vào tháng 3 năm 2012 khi lái một chiếc Ferrari. Cho dù chính quyền đã cố ém nhẹm vụ việc, nhưng người dân không khỏi thắc mắc. Con cái gia đình cán bộ đảng lấy đâu ra tiền để mua một chiếc xe giá không dưới 600.000 euro như vậy. Một vụ nổi đình đám thứ hai liên quan đến con trai của bà Hy Lai là bà Qua Qua. Cậu này cũng gây ra tai tiếng khi dùng một chiếc Ferrari đưa con gái đại sứ Mỹ đi ăn tối, điều mà bà Qua Qua cực lực cải chính. Các thông tin liên tiếp về lối sống xa hoa của con cái dưới lãnh đạo đã gây bàn tán xôn xao trên các mạng xã hội, trong lúc mà chính quyền đang đẩy mạnh chiến dịch chống xa hoa lãng phí.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Ngày 30 tháng 4 qua cái nhìn của thế hệ sinh sau năm 1975. Mời quý vị nhớ đón nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay của Ban Tiếng Việt Đài RFI đến đây tạm kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Full Homen qua phần trình bày của Jean-Louis Murat. Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
RFI, les voix du monde.